Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Các sư cô và các học viên, đề tài của buổi 11 là yêu cầu căn bản của luận văn và luận án. Chúng ta ôn lại phần này để tránh những tình trạng sai sót không cần có trong lúc tiến hành làm đề cương luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, cũng như việc hoàn thành viết luận văn và luận án. Tất cả cần lưu tâm một số vấn đề căn bản sau đây. Phần 1, yêu cầu về nội dung luận văn và luận án. Khác với các quyển sách thông thường, luận văn là một chuyên khảo học thuật để được cấp phát văn bằng thạc sĩ, và luận án là một chuyên khảo đi sâu hơn để được cấp phát bằng tiến sĩ về một lĩnh vực nào đó. Giữa hai bằng cấp này đó, thì hệ thống Anh có thêm bằng cấp MPhil, gọi đủ đó là Master of Philosophy. Và tạm dịch trong tiếng Việt tương đương đó, đó là phó tiến sĩ. Dĩ nhiên là gọi là tương đương, nó không có cái từ tương đương thật sự. Thì trong hệ thống giáo dục của Liên Xô cũ, ảnh hưởng đến các nước Trung Quốc và Việt Nam, thì chúng ta có phó tiến sĩ. Phó có nghĩa là đang đi đến. Mà tiến sĩ đó là cái cấp bậc cuối cùng. Như vậy giữa chương trình là thạc sĩ và tiến sĩ đó, thì trong hệ thống xã hội chủ nghĩa là có phó tiến sĩ. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1989 thì hệ thống giáo dục theo xã hội chủ nghĩa đó đã bắt đầu xem xét, dẫn đến quyết định bỏ cấp học phó tiến sĩ. Kết quả thế theo sau là sau khi hoàn tất chương trình phó tiến sĩ đó, thì các nghiên cứu sinh không cần phải làm tiến sĩ nữa, mà chỉ cần làm một thủ tục để được hợp thức hóa thành tiến sĩ. Ở tại Ấn Độ, theo hệ thống giáo dục của Anh, thì cái bằng là thạc sĩ đầu tiên đối với các ngành là khoa học xã hội và nhân văn đó, được gọi là Master of Arts, nghĩa nôm na đó là người nắm vững về nghệ thuật của một môn học nào đó. Trước năm 75 á, thì tại miền Nam Việt Nam á, Arts Faculty thường dịch là văn khoa. Thì đây là một cái từ dịch không chuẩn, nhưng đã được sử dụng rất là phổ cập cho đến bây giờ. Như vậy Master cũng là thạc sĩ, nhưng mà phạm vi nắm vững của sinh viên loại này đó, đó là nghệ thuật của ngành học mà mình theo đuổi. Chương trình này đã thường là 2 năm, người học chậm thì có thể lên đến 3 năm. Còn cái khóa học MPhil cũng là Master, nghĩa là người nắm vững về phương diện triết học của ngành học đó, tức là đi sâu hơn, một bên đó là nghệ thuật, một bên đó là triết học. Vì không có cái từ dịch tương đương, chúng ta tạm gọi đó là phó tiến sĩ. Hiện nay hệ thống Anh vẫn còn giữ cấp học này, ảnh hưởng đến mấy chục nước trong khối thịnh vượng Anh, Commonwealth countries, trong thời kỳ thuộc địa và cho đến bây giờ. Vì vậy, dù là luận văn thạc sĩ, luận văn phó tiến sĩ hay là luận án tiến sĩ, thì điều quan trọng nhất mà nghiên cứu sinh phải quan tâm đó, đó là phải có phát hiện mới, đóng góp mới trên nền tảng đặt lại vấn đề cũ với phương pháp tiếp cận thích hợp hơn. Do đó, yêu cầu căn bản của luận văn và luận án là không lặp lại những kiến thức phổ thông không cần thiết. Trong một quyển sách, quý vị có thể viết bất cứ cái gì mình muốn, những thứ ai cũng biết rồi, ở trình độ tiểu học, trung học, vân vân. Nhưng mà trong luận văn và luận án thì phải là trình độ cao, mang tính cách lý luận, tư duy phản biện, phân tích. Do đó yêu cầu căn bản nhất của luận văn luận án là nhà nghiên cứu không nên viết bằng văn phong mô tả. Văn mô tả nó không đạt được yêu cầu, văn phong là chỉ thích hợp cho trình độ lớp 12 trở xuống đó, mang tính giáo khoa. Cho nên là khi cấu trúc và khung sườn chương, chúng ta phải tránh những tình trạng đưa vào trong luận văn và luận án mình những chương thuộc về kiến thức quá phổ thông. Dĩ nhiên là không thể có những nội dung mới 100% được trong bất cứ một lĩnh vực nào. Vậy ra đó, khi mà đề cập lại vấn đề cũ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới để tạo ra những phát hiện mới. Đây là yêu cầu căn bản, mà nếu chúng ta thất bại trong việc tìm kiếm đó đó, thì chúng ta sẽ không thể có được một luận văn xuất sắc, nó chỉ là luận án có chất lượng cao. Về bản chất lý luận đó, thì luận văn và luận án phải mang tính phản biện, tức là đánh giá một cách rất nghiêm túc, tức là không đặt ra tính quy chiếu chân lý. Khi chúng ta tiến hành nghiên cứu một đề tài lớn, theo đó có những nội dung có liên hệ, chúng ta sẽ xem đó như là những giả định thôi, và trên nền tảng đó tiến hành chứng minh rằng các giả định mà mình nêu ra trong giả thuyết đó chính là chân lý. Thì cách thức tiếp cận này nó tạo ra tính khách quan, theo đó đó người đọc dễ dàng chấp nhận các thành quả nghiên cứu mới được chúng ta công bố. Cho nên khi làm luận văn luận án đó, thì chúng ta tránh cái tình trạng vì là mình là tu sĩ và Phật tử, cho nên cứ cho triết lý Phật giáo là number one so với các triết học khác, các tôn giáo khác. Cái đó đó có thể nói trong các quyển sách thông thường. Còn công việc của chúng ta đó là phải phản biện, dầu đó là lời Phật dạy trong các kinh. Bởi vì trong quá trình biên tập có nhiều đoạn, nhiều trang, nhiều chương được thêm vào qua các ấn bản khác nhau. Đây là điều chúng ta không phủ định. Như vậy sự thêm vào đó nó lệ thuộc vào kiến thức, quan điểm và cách tiếp cận của nhà biên tập. Và dĩ nhiên đó là chủ tọa cho các đội biên tập đó, phần lớn là các thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà ai dám nói rằng là các vị thánh tăng A-la-hán đó không có các trợ lý là người phàm để giúp cho công việc biên tập đồ sộ mà trong giai đoạn 20 mấy thế kỷ trước đó, thì các phương tiện nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu không có phong phú như bây giờ. Cho nên tính chủ quan và bị can thiệp trong tiến trình biên tập của các đại hội biên tập kinh điển là không thể tránh khỏi. Do đó khi tiến hành nghiên cứu các bản văn Pali, bản văn A Hàm hay là bản văn Đại Thừa đó, chúng ta cần phải có cái nhìn độc lập và khách quan này. Thì lúc đó đó chúng ta mới có cơ hội khai thác và khám phá ra những điểm mới. Về số chương và bố cục chương thì trên căn bản á, không có các quy định cụ thể về số lượng chương tối thiểu và tối đa của luận văn và luận án. Tuy nhiên á, chúng ta phải tránh hai thái cực không nên có trong lúc cấu tạo khung sườn chương. Thái cực một đó là đặt tất cả các nội dung nghiên cứu trong luận văn qua ba chương, như cách thức đang được các trường đại học tại Việt Nam áp dụng trong rất nhiều thập niên qua. Thì đây là cái OF làm cho tính sáng tạo nội dung nghiên cứu, các vấn đề được nghiên cứu của nghiên cứu sinh đó bị giới hạn, không đáng có. Tiếc là cho đến thời điểm hiện nay đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có những cải cách về vấn đề này. Như trong mấy buổi trước tôi đã dùng khái niệm đó, nghiên cứu của Việt Nam đó là một tiến trình nhạc cổ hóa các nội dung được nghiên cứu. Thế là giống như các thể loại nhạc cổ của Việt Nam đó, nó có giai điệu sẵn. Người sáng tác nhạc gọi là sáng tác, thực ra là dựa vào giai điệu đó thay đổi lời. Nếu chúng ta nắm vững được niêm luật trắc bằng trong trong thơ ca và những cái quy định về giai điệu của nhạc cổ đó, thì chúng ta có thể sáng tác nhạc cổ rất dễ dàng. Về sắc Liên Hợp Quốc 2008, 2014, 2019, tôi đều sáng tác các giai điệu nhạc cổ ở miền Nam và miền Bắc để tôn vinh vị Đức Phật. Mặc dù tôi chẳng biết nhạc là gì, tôi chỉ cần dựa vào một cái bài mẫu nào đó là trong vòng nửa tiếng là có thể viết thành một bài với nội dung hoàn toàn mới, đâu có khó. Các vị cũng có thể làm được việc đó. Tương tự tại Việt Nam á, thì số lượng các chương đối với luận án tiến sĩ được quy định là 4. Và cũng một lần nữa OF tư duy của người nghiên cứu vào trong một cái rọ theo một cái cấu trúc. Và do đó khi ra thành thành phẩm á, thì hầu như các luận án ở tại Việt Nam nó không có những cái điểm khác biệt, nó nói những vấn đề chung chung. giống như hình thức cổ nhạc. Và đây là điều đáng tiếc lớn hơn. Về bản chất á, làm luận văn và luận án cũng giống như sáng tác nhạc mới, mà mỗi một bài đó là một giai điệu. Các nhạc sĩ có thể sáng tác trong sự nghiệp của họ vài trăm bài, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoặc là vài chục bài như một số nhạc sĩ khó tính khác, và không có bài nào giống giai điệu của bài nào. Thì luận án luận văn cũng vậy. Cho quý vị có thể làm thạc sĩ là từ 4 chương đến 7 chương. Vì làm nhiều hơn á, mất nhiều thời giờ. Đăng ký đây không phải là cái cấp học cuối cùng. Và số giao quy định dành cho nó khoảng chừng 80 cho đến 100 trang A4. Mỗi một trang trung bình là 500 chữ. Như vậy khi chúng ta làm quá nhiều, cái thời gian 6 tháng khó có thể hoàn tất được luận văn. Tương tự đối với luận án đó, thì cái yêu cầu của tối thiểu là 200 trang khổ A4, mỗi trang trung bình là 500 chữ. Do đó số lượng chương tương ứng đó, nó phải tối thiểu từ 6 chương cho đến 8 chương hoặc là 10 chương. Nó tùy theo cái chủ đề và phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Học tại Học viện Văn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì quý vị nên đi theo mô hình này, vì nó không có o ép như là các trường học bên ngoài về số lượng chương cố định. Dù là số lượng chương vừa phải hay nhiều, thì chúng ta cần phải hội đủ. Thứ nhất là chương mở đầu nói về tổng quan nghiên cứu về đề tài, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý luận, các giả thuyết, các phương pháp, kết quả nghiên cứu, kết luận và các kiến nghị. Rồi sau đó, đó là các chương về nội dung. Chương nội dung nó bắt đầu từ chương 2, kết thúc trước cái chương kết luận. Thì chương nội dung này mới là quan trọng. Thì đối với luận văn thạc sĩ nó phải tối thiểu được 4 chương. Đối với luận án tiến sĩ thì tối thiểu phải được 6 chương. Chương cuối cùng là chương tổng kết, nhằm hệ thống tất cả những vấn đề nghiên cứu và phát hiện của nghiên cứu sinh trong đề tài luận văn và luận án. Yêu cầu của chương kết luận phải viết bằng văn phong khác với các cái chương được nó tóm kết. Tránh tình trạng là chích lại nguyên văn của tất các tiểu kết ở trong từng chương. Mỗi một chương thì chúng ta có một cái tiểu kết. Tiểu kết đó nó khoảng chừng nửa trang thôi. Tổng hợp lại bằng cái giọng văn khác với cái giọng văn đã được trình bày trong từng chương, để người đọc và người chấm á thấy rõ được là trong chương này đó chúng ta đi đến được cái kết luận gì sau khi dùng phương pháp nghiên cứu, khảo sát các đối tượng và các vấn đề nghiên cứu cụ thể. Có một điều mà chúng ta phải lưu tâm á là số chữ và số trang của tiểu kết trong mỗi chương phải ít hơn nhiều lần so với số chữ và số trang của chương kết luận. Hiện tại thì có mấy luận văn ở trong học viện chúng ta đó cái tiểu kết còn dài hơn chưa kết luận, tức là không nắm được cái quy tắc từ ban đầu. Chương kết luận là tổng hợp toàn bộ nội dung được chúng ta nghiên cứu trong các chương, còn tiểu kết là tổng kết nội dung được nghiên cứu trong chương đó thôi. Cho nên nó bắt buộc có ít đề tài, nội dung để nói so với cái chương kết luận. Và làm gì làm thì cái tiểu kết và chương kết luận này đó không được trùng lại chữ nghĩa, tức là không được trùng câu á với những gì mà mình đã nghiên cứu ở trong các chương. Có nhiều người đó cứ bê nguyên si chích một cái đoạn nào đó trong cái tiểu kết của chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, sau đó ráp lại thành cái chương kết luận. Vậy không đúng. Cái đó ta gọi là tự đạo văn ở trong một tác phẩm, tức là mình tự chép lại văn của mình ở những cái chương trước và lặp lại ở những chương sau. Điều này là rất tối kỵ. Vậy đó, trong quá trình là học á, ở trình độ thạc sĩ, phải tập làm quen cách thức tìm kiếm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, làm quen với phong cách diễn đạt ý tưởng bằng nhiều cách khác nhau từ một nội dung giống nhau, bằng phương pháp tu từ, thay đổi cấu trúc câu, đảo ngữ, chuyển đổi vị trí, vân vân. Khi làm á, thời gian là tự động chúng ta quen. Sau các chương này đó thì yêu cầu của luận văn và luận án á, cần phải có thư mục tham khảo liệt dẫn những tác phẩm có liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến đề tài nghiên cứu của chúng ta. Còn những tác phẩm nào nó không thuộc hai nhóm đó thì không nêu ra. Và phần cuối cùng á, nó góp thêm giá trị cho luận văn và luận án, đó là phần phụ lục. Tức là mình có những bài nghiên cứu có liên hệ đến đề tài đã được xuất bản hoặc đang còn dạng bản khảo nhưng mà không có liên hệ trực tiếp đến nội dung, thì chúng ta nêu ra thành là một cái phụ lục. Nếu đó có 3 bài thì chúng ta ghi là phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3. Và tuyệt đối phụ lục phải là tác phẩm của mình chứ không phải là tác phẩm của người khác nha. Có nhiều người đi lấy cái bài của người khác để vô để phụ lục để làm gì. Cái đó nó thuộc về sách tham khảo. Mà sách tham khảo ta chỉ để cái thông tin xuất bản là nó đủ rồi, chứ không phải là phụ lục. Và một số nghiên cứu sinh nó còn kỹ lưỡng nữa. Ngoài phụ lục ra đó thì họ còn dùng thêm cái bảng index, tức là chỉ dẫn một từ cộng với glossary, đó là bảng từ vựng đối chiếu song ngữ hoặc là đa ngữ. Nếu trong luận văn chúng ta xuất hiện rất nhiều các khái niệm liên hệ đến cổ ngữ Pali, Sanskrit, chữ Hán và tiếng Việt, thì một cái bảng sách dẫn về một từ đối chiếu đó là rất cần thiết, và cái đó phải do mình viết chứ không phải là lấy của một người nào đó. Còn cái bảng index á, nó là một cái từ điển bách khoa nhỏ về cái luận văn của mình hay là luận án của mình, bao gồm bao nhiêu thuật ngữ, nhân danh, địa danh. Trong mỗi thuật ngữ chúng ta mới liệt dẫn ra cái nào là định nghĩa, nào phân loại, nào là nội dung, nào giá trị, nào tác hại, liệt ra hết và ghi số trang ứng với cái luận văn và luận án của mình. Thì hiện nay đó, ở tại học viện chúng ta đó, các luận văn thạc sĩ đó phần lớn không có phần phụ lục và bản index cũng như là bản glossary, tức là sinh viên không chịu đầu tư. Nếu chúng ta chịu khó đầu tư phần này đó thì làm cho tác phẩm của mình đó có giá trị. Và dĩ nhiên phần phụ lục này đó nó chỉ thích hợp đối với những người đã từng sáng tác và xuất bản. Có rất nhiều người trong quá trình học cũng chẳng có viết, nếu trong chương trình đào tạo không bắt buộc phải nộp bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí thì hầu như người ta không thèm viết được. Thì những người như thế thì khó có thể trở thành nhà nghiên cứu giỏi. Và sau khi tốt nghiệp, thậm chí đi làm giảng viên, có nhiều người cũng thành dành thời gian đi viết bài. Và do đó kiến thức của họ đó, trong lĩnh vực họ giảng dạy đó, cũng không được cập nhật. Và đây đó là những điều đáng tiếc. Còn trước chương 1 thì chúng ta có bản viết tắt như tuần trước chúng ta đã học qua. Rồi trước đó nữa thì có cái mục lục. Trước đó nữa thì có phần cảm ơn. Thì cái phần cảm ơn đó các học viên và nghiên cứu sinh phải lưu ý. Nếu luận văn và luận án của quý vị trong lần bảo vệ đầu tiên thành công, không hề có sự góp ý của hội đồng chấm luận văn và luận án, thì quý vị không cần thiết phải đưa các vị đó với tên tuổi cụ thể vào trong phần cảm ơn. Chỉ cần cảm ơn người hướng dẫn mình và những người đã trực tiếp, gián tiếp giúp đỡ mình là xong. Nhưng một điều rất là đáng tiếc, ở nhiều trường, trong đó có học viện của chúng ta, nhiều học viên và nghiên cứu sinh đó, thực tế mà nói đó, học được từ cái chỉ điểm và phản biện của hội đồng chấm luận văn luận án hơn là từ người hướng dẫn. Vậy mà trong cái phần cảm ơn thì không hề ghi đến cái đóng góp của những người đó. Những hội đồng mà tôi ngồi hầu như là góp ý 3-4 trang A4, từ cái lỗi chú thích, rồi thu một tham khảo, các khái niệm sai, rồi những cái sai về trình bày, viết nghiêng, viết qua, viết thường, trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, và nhiều vị khác cũng làm như thế. Nhưng mà học viên và nghiên cứu sinh không hề có một lời cảm ơn nào. Cái đó đó là một thiếu sót lớn. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc ở trong học thuật. Cái gì được ai giúp đỡ, dầu họ phản biện, thậm chí đánh rớt mình trong lòng bảo vệ đầu, mình cũng phải cảm ơn. Bởi vì không có những hướng dẫn đó là chúng ta sẽ không có tiến bộ trong luận văn. Thì đó là cái phần yêu cầu về nội dung. Phần 2, bố cục và hình thức của luận văn và luận án. Dù đã được nói một cách sơ lược nhưng cũng cần nói lên thêm một lần nữa. Độ dài của luận văn thạc sĩ đó ở tại học viện chúng ta là khoảng 80-100 trang. Trên thực tế đó thì có nhiều học viên nỗ lực làm gấp đôi. Có người viết đến 200 trang và 300 trang. Cũng có một luận văn được 300 trang. Nó tương đương một luận án tiến sĩ. Đó là điều rất đáng được trân trọng. Còn cái độ dài của luận án tiến sĩ đó, tối thiểu phải là 200 trang. Nhiều hơn thì càng tốt. Bây giờ chúng ta cứ tự hình dung đi, mỗi một trang đó, theo quy định trình bày của luận văn và luận án khổ A4 thì có khoảng trung bình đó, là 500 chữ. Như vậy 100 trang là chúng ta được bao nhiêu chữ? 50.000, phải không? 200 trang thì chúng ta có được 100.000 chữ. Và 300 trang thì chúng ta có 150.000 chữ. Như vậy tối thiểu cái độ dài nó phải đạt được trung bình 120.000 chữ đó, đối với luận án. Và đó phải tối thiểu là 70-70 ngàn chữ đối với luận văn. Ở nhiều trường á, cái quy định về số tối đa là không có đặt ra. Có trường thì đặt ra những quy định tối đa, như cụ thể như ở trường ở Anh á, thì người ta không cần số lượng nhiều mà ta cần cái chất lượng, những gì mà người khác chưa viết, chưa khám phá. Cho cái luận văn thạc sĩ ở Anh á, khoảng tầm 20 trang A4 thôi, cho đến 30 trang là nhiều. Cho nên á, sinh viên phải tập làm quen với văn phong xúc tích, khúc chiết, lý luận chứ không phải là liệt kê và mô tả. Hệ thống giáo dục của Anh ảnh hưởng tại các nước khó thịnh vượng á, cũng có mô hình tương tự với những gia giảm nhất định. Riêng tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, xin lỗi, Ấn Độ, Tích Lan, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, thì chương trình thạc sĩ ở phần lớn các trường đại học á, chỉ có làm bài thi tại lớp thôi. Một năm thi một lần, 8 môn, 2 năm là hoàn tất, không hề làm luận văn và cũng không hề học phương pháp nghiên cứu. Cho nên tốt nghiệp ở các trường tại các nước nêu trên đó, thì sinh viên nó có một lỗ hổng lớn về kiến thức phương pháp. Tức là từ trình độ cử nhân cho đến hoàn tất tiến sĩ là chưa từng trải qua cái việc học phương pháp nghiên cứu. Thì phương pháp nghiên cứu được bắt đầu học vào cái khóa học MPhil, tức là phó tiến sĩ, một năm. Thì trong đó nó có khoảng 5 môn thôi, 4 môn chính và 1 môn phương pháp nghiên cứu. Kèm theo sau đó, đó là sinh viên phải làm một cái book review, book review, tức là điểm sách. Nhưng cũng không làm bài nghiên cứu tại nhà đó. Điểm sách tức là mình đánh giá một tác phẩm mới được xuất bản trong phạm vi 10 năm trở lại thôi, những mặt đóng góp, những mặt thiếu sót, bao gồm cái sai và những vấn đề chưa được đề cập mổ xẻ. Thì như vậy ở trình độ phó tiến sĩ đó, thì các trường tại Ấn Độ, Tích Lan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal mới bắt đầu tập làm quen với phương pháp nghiên cứu. Cho nên ai dừng chương trình học ở trình độ thạc sĩ trở xuống thì gần như không có kiến thức về lĩnh vực này. Hiện nay thì họ vẫn chưa cải cách, đăng ký anh đã cải cách từ lâu rồi. Do tác động của hệ thống giáo dục Mỹ mà anh phải cải cách chương trình đào tạo của họ. Mặc dầu giáo dục của Mỹ lúc đầu đó là tham khảo từ Anh. Vì không có quy định số tối đa, cho nên đối với luận án tiến sĩ, nếu mỗi ngày quý vị viết trung bình 2 trang A4, đối với người giỏi 1 trang A4 đối với người có trình độ trung bình, thì chưa đầy 1 năm quý vị đã hoàn tất phần viết luận văn và luận án. Luận án chứ. Còn luận văn á, một ngày mà viết 2 trang nha, luận văn cho 100 trang đi, thì mấy tháng đã hoàn tất được luận văn thạc sĩ rồi. Cho nên quý vị phải nêu ra một cái quyết tâm lớn, mỗi ngày phải làm việc trung bình 8 tiếng. Và trong 8 tiếng đó, đó phải có thành quả cụ thể là 1 trang với 4 chú thích, và tạo thành thói quen. Nó xem như là món ăn tinh thần mà mình làm mỗi ngày. Là viết nó ghiền, bữa nào mà không viết là cảm thấy nó nhớ, nó thiếu. Phải tập trung vào để viết. Thì vậy sau khi mà 3 tháng viết luận văn thạc sĩ này đã xong rồi, quý vị bắt đầu đọc lại, làm công tác biên tập, nhờ chính tả, rồi kiểm tra các thuật ngữ Pali, Sanskrit, Hán cổ được chua vào, bổ sung thêm các chú thích, tăng cường nội dung của chú thích cho phong phú. thì chúng ta sẽ có được một luận văn thạc sĩ có chất lượng và luận án tiến sĩ có đẳng cấp. Về bản chất đó thì ngày nay chúng ta sử dụng các phần mềm MS Word, cho nên cách trình bày chắc chắn là rõ ràng rồi. Không có tẩy xóa, ngày xưa thì đánh máy chữ mà tẩy xóa nhiều, rồi đánh số trang bây giờ chỉ là một cái thao tác trong vòng có mấy giây. Số trang nằm ở vị trí chính giữa cuối trang, rồi bổ sung thêm các bản biểu sơ đồ minh họa. Thì nếu như có các cái bản biểu sơ minh họa thì quý vị đặt sau cái bản viết tắt đó. Như vậy một cái luận văn, luận án chuẩn đó, thì gồm có: thứ nhất là lời nói đầu, thứ hai là cảm ơn, thứ ba đó là mục lục, thứ tư đó là bản viết tắt, thứ năm đó là bản biểu, thứ sáu đó mới là chương nhẫn nhặt, rồi sau đó các chương nội dung, rồi chương kết luận, rồi phụ lục, rồi index và glossary. Rồi nếu có thêm các cái phụ lục nữa càng tốt. Thì đại khái tức là nó là một cái format mà chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Đó, còn về chi tiết thì chúng ta sẽ có là bìa chính, bìa cứng, nhũ vàng không viết tắt, bìa phụ in trên giấy thường, lời cam đoan của nghiên cứu sinh, tức là mình là phải cam kết rằng là toàn bộ nội dung được viết ở trong luận văn hay luận án này đó là của riêng mình, không sao chép và cũng chưa từng xuất bản. Có nhiều người cứ lấy toàn bộ nội dung của mình để xuất bản chỗ sách A, sách B, chỗ A, chỗ B vào luận văn, đó là ăn gian, ta gọi là tự đạo văn. Cái đó không chấp nhận được. Rồi một cái bản tóm tắt khoảng chừng 100 đến 200 từ, toàn bộ nội dung của chúng ta trong luận văn luận án này là cái gì. Rồi sau đó một lục, bản viết tắt, danh mục các bản, các hình nếu có, vân vân. Sau đây tôi xin điểm qua về cái bố cục hình thức theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chương 1 đó là chương mở đầu, chương 2 đó là tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận, chương 3 là phương pháp nghiên cứu, chương 4 là kết luận. Như nãy tôi đã nói, đây là cái khung sườn nó rất là máy móc, không thích hợp. Còn đây là những cái gợi ý, như nãy phân tích trên bảng, chương 1 là tổng quan, tức là dẫn nhập đó, bao gồm tổng quan cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu. Chương 2 là các chương nội dung liên hệ trực tiếp đến đề tài, cho đến cái chương cuối cùng của nó, sau đó mới kết luận. Như vậy tại viện thì quý vị nên đi theo quy định của học viện, chứ đừng nên bắt chước cái quy định của các trường thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo. OF là thạc sĩ trong 3 chương, tiến sĩ trong 4 chương, chúng ta không nên theo cái mô hình đó. Thì có thể đặt ra câu hỏi là khi luận văn chúng ta được chấm bởi một hội đồng, trong đó có các giảng viên của học viện và các giảng viên ngoài học viện, thì liệu các vị mà ngoài học viện đó có hiểu được cái quy định của học viện chúng ta hay không? Chắc chắn có, vì phần sau đại học sẽ làm việc này. Trước khi các giảng viên thuộc các trường khác được mời đến ngồi vào hội đồng, thì luôn tiện đây tôi cũng xin giới thiệu hai cái mô hình về chấm luận văn và luận án ở trong nước và nước ngoài. Ở nước ngoài đó, thì luận văn sẽ có 3 giám khảo, tạm gọi là giám khảo 1, giám khảo 2 và giám khảo 3. họ sẽ có một cái bảng đánh giá rất là chi tiết về tựa đề, về khung sườn chương, về chú thích, thư mục tham khảo, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, tính mạch lạc, rồi năng lực ngôn ngữ, vân vân. Sau đó mới đi đến cái kết luận là luận văn này đậu hay là rớt. Đối với trường hợp đậu á, thì họ có quy định là có sửa và không sửa. Thì trong trường hợp sửa, chúng ta bắt buộc phải làm đúng với những điều được ghi. Còn không sửa nghĩa là luận văn nó đặt yêu cầu quá cao à, không có gì sai, cho nên á, giám khảo á, đã không yêu cầu chỉnh sửa gì hết. Thì cái quy định á, là 2/3 giám khảo chấm đậu là luận văn, luận án đó được thông qua. Dĩ nhiên là luận văn đó sẽ được bảo vệ trong hội đồng khoa. Thì ba giáo sư đó sẽ được mời đến, và các giáo sư trong khoa và bất cứ ai quan tâm về cái đề tài này đó được quyền tham dự và được quyền đặt câu hỏi phản biện. Thì trong lúc mà chúng ta thuyết trình đó, thì có giáo sư hướng dẫn sẽ hỗ trợ, dĩ nhiên là hỗ trợ những gì cần thiết thôi, chứ không có nhắc tuồng, không được quyền nhắc. Thì như vậy cái thảo luận đó, đó nó sẽ phát hiện ra thêm những điều cần chỉnh sửa ngoài cái phần chấm đã đậu rồi. Thì cái thủ tục làm bảo vệ đó, đó là để cho thông qua chính thức thôi. Như vậy những góp ý chỉnh sửa của giáo sư chấm luận văn luận án ở các trường khác và những góp ý được hội đồng chấm luận văn luận án của khoa đúc kết lại trong ngày hôm đó, buộc học viên và nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa. Thì giáo sư hướng dẫn phải hợp tác. Giáo sư hướng dẫn có thể làm hiệu trưởng của đại học hay là hiệu phó, không cần thiết. Nhưng mà khi hội đồng đó ta buộc phải chỉnh sửa thì mình không thể lấy cái quyền tôi là hiệu trưởng, là hiệu phó, tôi phủ bác cái chuyện đó. Lúc đó mình sẽ đóng vai là người hướng dẫn chứ không phải là người quản trị giáo dục của một nhà trường. Hai cái này nó khác nhau mà người có liên hệ. Cho nên sinh viên nào, học viên nào, nghiên cứu sinh nào đó ỷ vào cái người hướng dẫn mình là lãnh đạo cao của một trường, đó là một sai lầm lớn. Và giảng viên hay là người hướng dẫn có thái độ đó cũng nên phải chỉnh sửa, vì nó sẽ gây khó khăn cho học viên của mình đứng giữa ngã ba đường, không cần thiết. Còn đối với quy định trong nước đó, thì đối với thạc sĩ đó, thì gồm có 5 người chấm. Tiến sĩ đó là 7 người. Thì trong đó đó có những người thuộc trường và có những người ngoài trường dạy cùng cái ngành đó hoặc có liên hệ với ngành đó. Thì luận văn đó, luận án ta quy định chấm trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà ở Ấn Độ đó để luận văn là luận án mà được chấm với bị bắt trung bình 1 năm. Người Ấn Độ lề mề và chậm lập, tức là từ lúc mình nộp cho đến lúc có cơ hội ra bảo vệ luận văn luận án là mất hết năm. Mà nếu như không được thông qua thì chúng ta phải làm việc lại, điều chỉnh bổ sung, sau đó nộp lại là được chấm lại nữa, mất nhiều thời gian. Rồi cái đó nó được quy đổi thành tiền, vì thời gian học đối với sinh viên và nghiên cứu sinh đó là tiền. Còn ở Việt Nam chúng ta có quy định chung là luận văn luận án không có chấm riêng. Ta gửi về hội đồng là 5 người đối với thạc sĩ, 7 người đối với tiến sĩ, thì mỗi người đó chấm trong cái thời gian quy định. Rồi sau đó phòng sau đại học đó mới tổ chức bảo vệ. Thì các vị được mời trong hội đồng chấm đã xem trước luận văn này cả tháng trời rồi. Rồi có một cái mẫu, nhà học viện của chúng ta có cái mẫu đánh giá về hình thức, tức là gồm có hai phần: phần hình thức trình bày, phần thứ hai đó là nội dung. Trình bày thì bao gồm tựa đề chương nè, khung sườn chương nè, rồi viết nghiêng, viết qua, viết thường, chú thích, sách tham khảo, bản biểu v.v. Chức dẫn trực tiếp, gián tiếp mình đúng hay không. Cái này nó cũng góp phần tạo nên điểm đậu, điểm rớt. Phần thứ hai là nội dung. Nội dung là các khái niệm, thuật ngữ, học thuyết, câu văn, chất lượng ngôn ngữ phân tích hay là ngôn ngữ mô tả, người ta phải coi kỹ. Rồi nội dung liên hệ giữa các chương có quan hệ chặt chẽ hay không, có chương nào dư thừa và chương nào nó thuộc về cái kiến thức quá phổ thông không có gì mới hay không. Ta cân nhắc hết tất cả các yếu tố mà chấm cái luận văn đó là đậu hay không đậu. Bây giờ cái quy định không thành văn ở trong nước á, là hội đồng chấm luận văn và luận án này đó, sau khi lắng nghe các phản biện của các cử tọa tham dự, rồi trả lời của học viên hay là nghiên cứu sinh, cũng như là ý kiến của người hướng dẫn, thì hội đồng sẽ chấm kính, chỉ còn là các thành viên thôi. Thì cái cách mà chấm ấy, là các thành viên đó sẽ theo yêu cầu của chủ tịch hội đồng rằng luận văn này đó được điểm tối đa là bao nhiêu và tối thiểu là bao nhiêu, để cho cái mặt bằng chấm điểm giữa các giám khảo nó không có chênh lệch nhau, tránh cái tình trạng chủ quan. Bởi vì khi nêu ra cái điều đó thì đã tổng kết hết toàn bộ những cái điểm sai và đúng, dở và hay, logic và phi logic, chất lượng và kém chất lượng. Thì chắc chắn là các thành viên đó sẽ thuyết phục thôi, sẽ thuyết phục, và theo một cái khung sự đó người ta sẽ thảo luận với nhau. Thảo luận có thể nhích lên, nhích xuống vân vân. Còn học viện chúng ta thì vừa có cái quy định mới, thì đối với luận văn bảo vệ thành công lần đầu đó, thì điểm tối đa là đảm điểm tuyệt đối. Rồi điểm đầu đó là 5/10. Thì trong lần bảo vệ 2 đó thì điểm tối đa nó là 7.5. Nếu như không có đạo văn, có đạo văn á thì tối đa nó chỉ là 7 điểm. Đạo văn của lần 1 á. Rồi lần bảo vệ 3 thì điểm tối đa đó nó chỉ là 6.5 thôi. Nếu không có đạo văn, và nếu có đạo văn đó thì nó chỉ còn tối đa là 6/10. Bởi vì cái người mà ta bảo vệ lần đầu thành công thì cái trình độ và sự đầu tư và học thuật ở đề tài đó của người đó nó phải tốt hơn là những người bảo vệ lần thứ 2 và lần thứ 3. Còn cái tỷ lệ mà đạo văn còn đưa ra cụ thể, đạo bao nhiêu phần trăm là đánh rớt, đạo bao nhiêu phần trăm cho phép làm lại, nhưng mà phải trừ điểm. Thì những quy định đó đó góp phần tạo ra cái chất lượng của luận văn và luận án tại học viện của chúng ta. Cho nên cái sự hội ý của các thành viên trong hội đồng chấm thi sẽ tạo ra cái tính đồng thuận cao cho từng luận văn một, luận án một. Thế vậy là hai cái chấm á, giữa trong nước và nước ngoài nó khác nhau. Nhưng mà đối với cái tình hình giáo dục trong nước thì cái cách ở trong nước hiện nay tôi cho là chuẩn. Chứ mà không á thì người ta có thể chạy chọt. Ở nước ngoài thì trường đại học nhiều, nhà trường á, phòng bộ phận đào tạo của trường á, người ta gỡ đi các giáo sư ở các trường khác, sinh viên không biết, giáo sư hướng dẫn cũng không biết, ta rất là bí mật về việc đó và chấm một cách rất là công tâm. Bởi vì giáo sư người ta sống bằng nghề nhà giáo, có nhà cửa, có xe hơi, có các tiện ích, họ đâu có cần phải đúc lót hối lộ gì, mà có muốn làm cũng khó làm được, vì không biết người chấm mình là ở đâu, là ai. Cho đến lúc mà ngay cái phiên bảo vệ thì mình mới biết họ là ai thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta là dễ chạy trọt lắm. Cái văn hóa hối lộ, cái tệ nạn thì đúng hơn, chứ phải là văn hóa tệ nạn hối lộ, nó lan tràn khắp các lĩnh vực. Cho nên đó, nếu mà chấm theo kiểu đó thì không đảm bảo được chất lượng. Cho nên đó là phải chấm công khai ngay cái phiên bảo vệ, công bố. Khi công bố xong là đánh giá, thì trước cái phần đó là đã có cái phản biện là đúng sai thế nào đó là đâu có thể chối được. Thì như vậy đó, cái cách đó nó sẽ giúp cho tình trạng đó là chài chọt nó giảm đi. Dĩ nhiên là cũng có nhiều học viên và kiến cứu sinh là khôn lắm, ta đoán trước được là ai, hoặc là đi hỏi thăm cách này cái đó để truy ra được ai là người chấm, rồi lên tặng quà, tặng tiền trước vậy đó, thì cái lần bảo vệ ra là được chấp nhận. Nhưng mà thường để có chất lượng lên thì chúng ta đừng nên làm như thế. Chúng ta phải tự nghiêm túc, tức là lượng dân nào được sửa nhiều, góp ý nhiều đó là lượng dân có chất lượng. Phần 3, yêu cầu về các chủ đề phụ. Khi chúng ta phát họa được khung sườn chương giả định thì yêu cầu kéo theo sau đó là mỗi một chương, như tôi đã đề nghị trong mấy buổi học trước đó, tối thiểu là 4 cho đến 6 tiêu đề phụ. Các tiêu đề phụ này phải xoay quanh những vấn đề có liên hệ trực tiếp đến cái chương đó. Nên ví dụ như quý vị làm một cái chương nói về khái niệm tâm trong kinh Lăng Già đi, thí dụ vậy, thì phạm vi đó nghiên cứu về đề tài này đó là kinh Lăng Già, chứ không phải là các kinh đại thừa khác, huống hồ là kinh điển Pali hay là kinh điển A Hàm. Và cái chủ đề này là cái chủ đề hẹp, tức là chỉ tập trung vào khái niệm tâm trong mối quan hệ với nó, tức là nhận thức nè, rồi đối tượng nè, rồi thái độ nè, tức là gồm có các cái tâm sở. Tâm sở chúng ta có thể gọi là trạng thái tâm, hay là thái độ tâm, hay là đặc tính tâm. Thì cái đối tượng nghiên cứu chỉ là tâm và các mối liên hệ của nó thôi, còn phạm vi nghiên cứu là kinh Lăng Già, rất là cụ thể và có cái nhấn mạnh về cái góc độ chuyên sâu. Và ở chương 1 giả sử đi, đó là quý vị làm khái niệm tâm trong Phật giáo, chứ lúc đó quý vị không cần phải giới thiệu kinh Lăng Già nguồn gốc, rồi tác giả, rồi niên đại, rồi các ấn bản. Cái đó có cũng được, không có cũng được, nó quan trọng. Chứ cái này đó, biết bao nhiêu học giả ta đã làm rồi, mà đi thẳng vô cái trọng tâm luôn, đó là khái niệm tâm. Tránh dùng cái từ định nghĩa. Định nghĩa là dành cho lớp 12 trở xuống, đó là kiến thức phổ thông. Còn ở trình độ cử nhân trở lên, chúng ta phải thay thế đó bằng cái chữ khái niệm. Thì lúc đó quý vị có thể chia ra mấy ý. Thứ nhất là từ nguyên Sanskrit. Từ nguyên về tâm ở trong Sanskrit á, thì bắt đầu mình mới phân tích cái từ tâm này. Nó có từ động từ chit là tư duy hay là suy nghĩ. Và trong Phật học đó, nó được hiểu như thế nào? Trong kinh điển Vệ Đà, có trước Phật giáo, thì cái nội hàm của chit đó là cái gì? Sự giống và khác giữa Phật học và Ấn Độ học, cụ thể là Bà La Môn học. Tức là chúng ta phân tích từ góc độ từ nguyên. Và sau đó đó, chúng ta phân tích cái từ nguyên chữ Hán nếu có thể. Nếu quý vị có kiến thức về chữ Hán, như chẳng hạn như là tam điểm như tinh tượng, Hoành Câu Tợ Nguyệt Tà, Phi Mao Tùng Thử Đắc, Tố Phật Giả Do Tha. Mình phân tích cái chữ đó, cái dịch nghĩa của chữ tâm ở trong chữ Hán nó có chuẩn với cái chữ chít ở trong tiếng tiếng Sanskrit hay không. Còn nếu mình có kiến thức nữa thì quý vị có thể đối chiếu giữa từ nguyên Sanskrit và Bali, rồi Hán với lại Tây Tạng ngữ, hoặc là gộp hai cái nhóm này lại thành là một cụm, đó là từ nguyên tâm trong Bali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Chúng ta dành cho một trang, hai trang phân tích, so sánh, đối chiếu giữa các tự điển, các học giả viết về lĩnh vực này. Rồi một ý khác đó, đó là khái niệm tâm trong Đại Thừa. Trong Đại Thừa đó là cái bản văn học lớn, mà theo đó Kinh Lăng Già chỉ là một nội dung nhỏ thôi trong tổng số hơn 3.000 bài kinh Đại Thừa tại Ấn Độ và Trung Quốc cũng như Tây Tạng. Rồi ý nhỏ khác là khái niệm tâm trong Kinh Lăng Già. Đấy. Thì lúc đó nó là cái ý thứ tư. Để hiểu được khái niệm tâm đó, chúng ta phải có được cái kiến thức khái niệm tâm trong từ nguyên, rồi khái niệm tâm trong dịch thuật, khái niệm tâm trong kinh điển là Đại Thừa. Còn nếu quý vị cần thiết nữa thì có thể là khái niệm tâm trong kinh điển Bali, để theo đó chúng ta mới làm cái so sánh là khái niệm tâm trong kinh điển Đại Thừa, cuối cùng mới dẫn về cái khác biệt của khái niệm tâm trong kinh Lăng Già là cái gì. Tức là mình phải ngồi mình động não. Cái chương như vậy đó, nó phải có được ít nhất là 4 cái tiêu đề phụ, mà mỗi tiêu đề phụ là nó liên hệ trực tiếp chứ không phải là gián tiếp nha. Liên hệ khá nhiều đối với cái tiêu đề của chương. Cho nên để nhớ đó, là khi đặt tiêu đề chúng ta phải nhớ được cái từ khóa. Từ khóa đây là gì? Nó có hai. Thứ nhất đó là khái niệm. Và cái khái niệm cụ thể đó là gì? Là tâm. Chứ đây không nói về học thuyết. Trong chương này mình nói khái niệm thôi, cho nên ai mà đề cập đến học thuyết là đề cập như chưa cần thiết. Chứ đầu tư vào, đầu sâu vào cái khái niệm thôi. Và cái khái niệm cụ thể đó là tâm, chứ không phải là vấn đề khác. Và cái phạm vi văn học ở chỗ đây là gì? Phật giáo. Dĩ nhiên mình có thể so sánh đối chiếu nhỏ, không sao. Đó là như vậy. Mỗi một tiêu đề chương chúng ta phải tìm được các từ khóa chính và từ khóa phụ để tập trung nội dung viết ở trong đó thôi, chứ không viết cái khác. Phần lớn học viên là chưa nắm vững cái này, cho nên cứ viết lan man, viết những thứ mà nó không có liên hệ trong cái chương đó. Còn về cách đánh con số đối với các cái chương và các tiêu đề phụ trực thuộc chương đó, thì chúng ta có theo mặc định thế này. Ví dụ chương thứ hai của chúng ta đó là bắt đầu là chương nội dung ha. Rồi á, cho đến á, cái chương 6 á, là chương cuối cùng của nội dung đó. Thì khi viết á, chúng ta ghi viết hoa ha. Ví dụ đây là chương 2 đó. Và đây đó là chương 6. Rồi nội dung gì đó thì chúng ta liệt ra cái tiêu đề, liệt ra tiêu đề. Và mỗi một chương á thì nó có hai cách trình bày. Cách trình bày mang tính học thuật đó là đây là chương 2 thì chúng ta bắt đầu bằng con số Ả Rập 2, tượng trưng cho chương 2. Cái tiêu đề phụ thứ nhất á thì chúng ta đánh con số 1 chấm 2 chấm 1 chấm và liệt cái tiêu đề ra. Rồi tương tự ở cái tiêu đề thứ hai thì là 2.2 chấm, tiêu đề thứ ba tương tự 2.3 là 2.4, 2.5. Tức là cố gắng một chương chúng ta phải có được 4 cái tiêu đề phụ cho đến 6. Nếu ai thất bại trong việc mô tả tiêu đề phụ thì không thể hiểu rõ được bức tranh mình nghiên cứu sẽ là cái gì. Đọc sách hoài mà đọc mông luôn không biết đâu vào đâu hết, cuối cùng không viết được. Và phải làm sao làm việc với người hướng dẫn, mình phải chủ động suy nghĩ trên nền tảng đọc các cái sách có liên hệ, nhất là mục lục, để phát họa được khung sườn chương. Thì tương tự ở chương 6 thì chúng ta bắt đầu bằng 6.1 chấm nội dung, rồi 6.2 chấm, rồi 6.3 chấm. Đó là cái cách đó là về học thuật. Còn một số nơi đó thì ta cũng dễ giải. Thì cái con số Ả Rập tượng trưng cho số chương á, ví dụ như là chương 2 là số 2, chương 6 là số 6, thì ta bỏ luôn. Ta chỉ cần để là 1, 2, 3, 4, 5, cái ý nhỏ này thôi. Còn đối với các học viên và nghiên cứu sinh có trình độ hoặc là năng khiếu nghiên cứu cao, thì ngoài các tiêu đề phụ ha, họ còn có thêm cái phụ trong phụ đó nữa. Ví dụ như là ở cái mục 2.1, tức là tiêu đề phụ thứ nhất của chương 2, thì họ lại có là 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 nữa. Thế ai mà làm được như thế thì phải nói là cái đầu óc thể hiện tính hệ thống và nắm vững được cái nội dung đó của họ đó là cao, đáng được trân trọng. Thì chúng ta cũng phải tập làm quen với cái phong cách đó. Còn đây thì cái yêu cầu tối thiểu đó, thì mỗi một chương phải có 4 cho đến 5 cái tiêu đề phụ. Thì trong cái tiêu đề phụ đó có thêm những cái nhỏ nữa thì đạt được yêu cầu tốt. Còn nếu không có được cũng không sao. Còn đối với cái chương kết luận đó, thì chúng ta phải tập làm quen nêu nó ra khoảng chừng là 6 ý. Hoặc là 10 ý, nó tùy theo cái số lượng chương. Mỗi một chương á, chúng ta có thể có 5 nội dung. Thì trong kết luận ấy, không phải là mình đi lặp lại hết 5 nội dung của chương đó để làm gì. Cái phần tiểu kết của các chương đã làm công việc đó rồi. Còn ở chương kết luận á, thì chúng ta tìm ra cái nội dung quan trọng nhất trên nền tảng có từ khóa quan trọng đó để lặp lại cái đó bằng một cái ngôn ngữ mới, cách diễn đạt mới, có nội dung tương đương. Thế rồi chương 2 quý vị có tất cả là 5 tiêu đề phụ, không có liệt hết 5 tiêu đề đó. Mình sẽ nói là cái quan trọng lớn nhất của cái vấn đề của chương 5 nó là cái gì đó. Và chứng minh được cái điều đó thì chúng ta có được cái kết quả này. Nêu ra cụ thể như thế, nó là cái gì? Thì mỗi một ý như vậy, quý vị có thể viết một trang. Nếu quý vị có tất cả là 10 ý chính, thì cái chương kết luận quý vị sẽ có 8 cho đến 10 trang. Nếu luận văn luận án nó có 13 cái nội dung mới phát hiện, thì quý vị tóm tắt là những cái điều đó, thì quý vị sẽ có chương kết luận là 13 ý. Mỗi một ý được ghi bằng một con số ha, Ả Rập, để làm dấu. Chứ đừng có viết tràn gian đại hải mà không có ghi con số liệu gì hết thì người ta rất là khó hình dung. Cho nên luận văn và luận án nó phải được trình bày theo một cái cấu trúc mà ở ngay một của đó rất là chi tiết, rất là cụ thể. Nó giống như cái tấm bản đồ, cái khung sườn của một căn nhà, cái cấu trúc một căn nhà, nó nhìn vô mình sẽ biết rõ nó bao nhiêu tầng, mỗi một tầng là có bao nhiêu phòng, trong phòng đó có bao nhiêu chức năng, mà chức năng cụ thể đó là gì, mặt ưu mặt khuyết của đó, rồi có máy lạnh hay là chỉ có quạt máy, hệ thống đèn led hay là đèn thường, có bao nhiêu cái cửa sổ thông gió hay là không thông gió, rồi có khử mùi hay không khử mùi, vân vân. Là người làm luận văn và luận án phải nắm rõ cái cấu trúc của cái tòa nhà luận văn của mình và luận án của mình thì người đó mới gọi là thành công. Như vậy chúng ta phải làm quen với cái cách đánh con số ha. Về đề mục á, thì chia làm hai nhóm: các đề mục cung cấp, tức là các đề mục có chữ số trong số thứ tự của chúng là giống nhau. Ví dụ như ở chương 1 đi nha, quý vị có là 1.12 rồi 1.13, thì vì cái một á, số 1 đầu là tượng trưng cho chương 1, số 1 thứ 2 đó là tượng trưng cho ý thứ nhất của chương 1, rồi cái số 2 của cái vế đầu nó thuộc về ý 2 của ký 1 đó, và 1.13 đó là ý 3 của ký 1 đó thuộc chương 1 đó. Thì như vậy là 1.12, 1.13 đó nó được gọi là gì, cùng có chữ số hay cùng đề mục, là các đề mục có cùng chữ số trong số thứ tự. Và ngoài ra thì chúng ta có những đề mục không cùng cấp, ví dụ như là cấp 1.1 là cấp lớn đó, rồi cấp 1.11 thì là cấp nhỏ, đó là mối quan hệ mẹ con hay là mối quan hệ cha con. Ví dụ như chương 3 chúng ta đánh dấu bằng con số 3, rồi cái tiêu đề thứ nhất đánh dấu bằng con số 1 đó. Rồi sau đó đó là 3.2, 3.3 đó, cho đến 3.6. Nếu ở chương 3 này quý vị có tất cả là 6 cái tiêu đề phụ đó, thì từ cái con 1 cho đến cái con số 6 này đó, nó gọi là quan hệ đồng cấp, giống như quan hệ anh em và chị em. Nó thể hiện cho các ý tưởng chính của cái chương đó. Rồi một cái quan hệ không đồng cấp nghĩa là từ cái ý thứ nhất này quý vị lại có thêm là số 1 nhỏ nè, số 2 nhỏ, số 3 nhỏ. Rồi bên đây cũng có là 1 nhỏ, rồi 2 nhỏ. Rồi cái cuối cùng đó là 1.6 này cũng có 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ. Ví dụ như vậy. Thì từ con số ở bên cái hàng chữ thứ 3, 3.11, 3.22, rồi 3.63, tất cả những con số ở cái dãy thứ 3 này, nó được gọi là quan hệ không đồng cấp. Tức là ý phụ trong từng tiêu đề phụ của mỗi chương. Cho nên nhớ hai cái mối quan hệ đó, thì đó là quan hệ gì? Nó là quan hệ mẹ con. Cái dãy chữ số thứ 3 đó, nó có mối quan hệ con của cái dãy thứ 2. Còn dãy thứ nhất đó, đó là tượng trưng cho số chương à. Còn đang khi ở cái cách 1 á, ở cách A này đi, thì cái mối quan hệ này cũng là mối quan hệ mẹ con, mà mẹ con ở một cấp thôi. Còn cái hàng thứ 3 ở cái phương pháp B này đó, thì nó là mối quan hệ cháu nội, cháu ngoại của cái số chương, là quan hệ con của dãy thứ 2. Cho là nhớ cái cách đó là đơn giản không? Thì như vậy đối với luận văn luận án mà mình làm được 3 mối quan hệ rồi có 3 dãy chữ số thì luận văn đó là rất chi tiết. Chúng ta tập làm quen cái mô hình này. Còn tối thiểu nó phải được cái mô hình này. Đây là mô hình tối thiểu. Còn đây là mô hình tối đa, chứ đừng có làm thêm cái dãy chữ số thứ 4 nha. Không cần thiết. Và có muốn đẻ ra cũng không đẻ nổi. Bây giờ trên ví dụ chúng ta có thể thấy nè, ví dụ đây là cái xác định vấn đề đi cho một cái chương nào đó, thì quý vị sẽ có những ý chính, ý phụ. Nếu đây là một thứ hai, chúng ta ghi con số là số 2, chương thứ 2 đi, thì số 2, sau đó là 2.1, 2.2, 2.3. Rồi ở đây lại có thêm những ý phụ nữa là 2.31, 2.32, 2.33, vân vân. Phần 4, các yêu cầu về tóm tắt luận văn, luận án. Ở những bài trước chúng ta đã học về cách thức thiết lập đề cương luận văn và đề cương luận án rồi. Còn bây giờ chúng ta làm một cái bản tóm tắt nó như thế nào. Thì yêu cầu là sau khi mình viết xong cái luận văn và luận án, trước khi đã được nộp ra hội đồng để chấm thi, chúng ta phải làm tóm tắt. Một nhỏ, yêu cầu về nội dung. Bản tóm tắt luận văn và luận án phải phản ánh một cách trung thực cấu trúc và nội dung của luận văn và luận án đến từng chi tiết một. Về mô tả thì chúng ta phải trình bày một cách ngắn gọn về lý do và mục tiêu nghiên cứu luận văn và luận án, tóm lược cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu luận văn và luận án của mình, chỉ ra những điểm mới, những phát hiện mới, những đóng góp mới, và nếu có là những điểm còn giới hạn do vì không có đủ tài liệu, do vì không thể đi nghiên cứu ở hiện trường, do vì không thể đi quá rộng về phạm vi địa dư, do vì không thể bao hàm hết toàn bộ các cái loại văn học, mà mình chỉ tập trung vào trong một cái bài kinh nào đó thuộc một cái văn học nào đó, hoặc Pali, hoặc Sanskrit, hoặc là Hán cổ, hoặc là Tây Tạng nữ. Thì tất cả những cái đó nó gọi là gì? Giới hạn. Nghĩa là đề tài nào đi vào tính chuyên sâu như trường nào đó, thì nó có những cái giới hạn về phạm vi nghiên cứu. Và trên nền tảng giới hạn này đó, học viên và kiến trúc sinh có thể đề xuất các nghiên cứu theo sau đó, để cho những người sau có thể đầu tư. Như vậy nói tóm lại đó, là luận văn thì viết bằng khổ A4, luận án cũng vậy, nhưng bản tóm tắt thì phải viết bằng khổ A5. Mà khổ A5 thì nó có cái quy định đó, đó là 14,5 cm, 20,5 cm. Nó quy định rất là rõ cái khổ này. Vậy cái co chữ á, thì thường á, nó là co 12. Còn đang khi luận án á, thì đó là khổ A4 ha. Co chữ đó là 13. Và cái số trang của cái tóm tắt á, nó khoảng chừng đối với luận văn thạc sĩ đó là 12 trang thôi. Là vừa. Còn đối với tiến sĩ đó là 15 trang. Nhưng mà mình viết dài quá thì nó giống như là cái bản gốc rồi thì thì viết để làm gì? Dĩ nhiên là mỗi trường sẽ có quy định về số trang số đa của luận văn tóm tắt và cái tóm tắt luận án. Mình học ở trường nào thì mình nên theo cái quy định của trường đó. Ở cuối cái tóm tắt luận văn luận án, nếu quý vị là người đã công bố các tác phẩm nghiên cứu, hoặc là bài viết, hoặc là sách, hoặc là biên tập, có liên hệ dù chỉ là gián tiếp thôi, quý vị có thể đính kèm theo những cái thông tin này. Còn liên hệ trực tiếp nữa thì càng tốt. Như vậy giữa những cái công bố và những cái mà mình làm ở trong luận văn nó phải khác nhau nha, chứ còn nó giống nhau in đúc thì cái đó ta nói là mình đã tự đạo văn. Thì cách đây 2 năm á, chúng ta thấy là báo chí ở hải ngoại á rầm rộ đánh bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam về việc tự đạo văn, tức là ông lấy cái luận án của ông lại đăng ký thành các cái bài nghiên cứu học thuật ở trên thế giới mà không có chỉnh sửa, giữ nguyên như vậy, hoặc là chỉnh sửa không đáng kể, chỉnh sửa vài ba câu hoặc là vài ba đoạn, lấy lại cái thành quả đã được công bố rồi để đi nạp cho một cái tạp chí mới. Thì đối với học thuật quốc tế cái đó ta rất là tối kỵ, nhưng mà Việt Nam thì chưa có những cái quy định cụ thể về cái này, cho nên thì bên ngoài ta đánh tơi tả, nhưng mà trong nước thì vẫn xem đó là bình thường. Vì cái gì chưa đưa vào quy định, cái đó không được xem là vi phạm. Và đến lúc đầu đó thì ở trong nước chúng ta phải nâng cấp về cái quy định tự đạo văn. Và do đó ở cái bản tóm tắt cũng như là bản tóm tắt của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, cũng như là trong cái phần phụ lục của luận văn và luận án, chúng ta không được quyền ha có những nội dung nào đã được công bố mà mình lại lấy lại đưa vào bên trong nội dung của luận văn luận án, cái đó là không được. Để dễ nhớ đó, thì cái bản tóm tắt này đó nó là cái bản thu nhỏ của luận văn luận án. Nếu luận văn luận án quý vị có 6 chương thì vị sẽ tóm tắt lại 6 chương đó. Riêng cái bản văn học về đề tài đó thì chúng ta không dài dòng. Bản văn đề tài có người ta làm giỏi, ta làm đến 20 trang, đánh giá rất là nghiêm túc những thành quả đóng góp người đi trước, những phương diện bỏ ngỏ để tạo cơ hội cho cái khám phá ở trong luận văn này. Chẳng lẽ lúc đó mình đi lập lại hết nguyên si thì mình chỉ đưa lại cái thành quả thôi, là trong quá trình điểm qua văn học về đề tài tôi đã có cơ hội tiếp xúc với tất cả là 50 tác phẩm chẳng hạn. 50 tác phẩm này được tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là nói về khái niệm, vấn đề thứ hai là ví dụ nha, vấn đề thứ hai là nội dung cụ thể gì đó, vấn đề thứ ba là những đóng góp mới gì đó. Mình chỉ cần lập lại lướt một cái sơ lược như vậy thôi, chứ nó không phải đi lại ôm lại cái nguyên si của cái phần mình đã viết ở trong đề cương, không cần thiết. Còn này tóm tắt mà còn ai muốn hiểu độ rõ hiểu đủ thì ta coi lại cái đó, và trên nền tảng đó thì tôi và quận luận văn và luận án này đó là khai thác những góc độ mới, những vấn đề mới và phương pháp tiếp cận mới, và để đi đến một cái giả thuyết nếu thành công thì có được những cái kết quả như thế này. Là cái điểm của quan học về đề tài ở trong cái bản tóm tắt đó, nó chỉ trong vòng nửa trang cho đến nhiều nhất một trang là đủ rồi. Nếu chúng ta không có nói là thông tin nữa, chia ra là bao nhiêu nhóm tác phẩm, nhóm đó để đi về cái loại gì, đóng góp là cái gì, giới hạn là cái gì, vân vân là đủ. Còn ở các cái chương nội dung á, thì quý vị lấy cái tiểu kết của mỗi chương trong cái bản mà tóm tắt á, cái tiểu kết đó, ví dụ quý vị viết là một trang và mình có tất cả là 6 chương, thì 6 cái tiểu kết này quý vị tóm tắt thêm một chút xíu nữa, thêm 15% đến 20% để cho nó thật là xúc tích và có thể chép lại cái văn nào đó ở trong cái tiểu kết ha của chính mình. Không sao, cái này là tóm tắt của chính mình mà. Là như vậy á, là cái phần mỗi một chương mình nói là nó có bao nhiêu vấn đề chính ở trong chương đó, và nội dung đó là như thế này, những cái phát hiện mới của mình là cái này, những đóng góp mới của mình là những cái lý luận mới của mình là cái này, nêu ra. Và thư một tham khảo á, thì mình không cần phải liệt ra giống như là sách tham khảo nữa, không cần nữa. Nó là trong thư một tham khảo về tài liệu gốc tôi có bao nhiêu tác phẩm bằng nguyên ngữ Pali, Sanskrit, chữ Hán gì đó, mình nói giới thiệu thôi. Rồi các tác phẩm nghiên cứu liên hệ trực tiếp thì còn có bao nhiêu quyển tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa nếu có. Rồi các tác phẩm liên hệ gián tiếp thì có bao nhiêu quyển. Rồi các từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành có liên hệ là có bao nhiêu. Tôi mình giới thiệu một cách bao quát để ta đọc vào mà chưa cần đọc đến cái luận văn luận án, người ta có thể hiểu rõ cái sản phẩm nghiên cứu của mình là cái gì, có giá trị gì, đóng góp mới gì. Đó là yêu cầu của bạn tóm tắt luận văn luận án là thế. Nó giống như là phần mà tiếp thị, đi quảng cáo. Ví dụ ở các bệnh viện đó, thì có những người ta đi chuyên bán thuốc, thuốc mới. Và thuốc mới á, thì phần lớn là ở nước ngoài. Ở Việt Nam chúng ta thì không có bao nhiêu sản phẩm thuốc do mình á, tự phát minh, đăng ký tác quyền và sản xuất. Ngoài trừ là thuốc Nam. Còn các loại thuốc Tây thì hầu như không đáng kể. Còn nguồn thuốc mà Việt Nam mình sử dụng hiện nay là thuốc Mỹ, Pháp, Đức, Anh, v.v. Rồi Trung Quốc, Liên Xô và Ấn Độ. Nhiều cái thuốc đó là chúng ta nhập từ Ấn Độ. Giá thuốc Ấn Độ nó rẻ lắm. Mà chất lượng nó rất là ngon. Thậm chí nó còn ngon hơn thuốc Tây ở Mỹ và châu Âu đó. Nhiều người không biết, nhưng thực ra là chất lượng nó cao về thuốc đó. Mà giá nó rẻ bằng 1/10 của những thuốc kia thôi. Đó. Thì những người ta đi tiếp thị thuốc á, người ta được học cái quảng cáo là thuốc này nó sẽ có giá trị gì, tác dụng gì, rồi đối với đối tượng nào, rồi sản phụ thì nên kiêng cử, những người cao huyết áp, nói chung là những cái chống chỉ định là cái gì, người ta cũng phải nắm rõ hết. Và vô ta nói trong vòng 3 phút thôi, một loại thuốc là phải xong. Rồi có cái tờ bướm kèm theo các thông tin liên hệ. Vì vậy muốn người ta mua sản phẩm và sử dụng sản phẩm của mình đó, thì làm sao mình phải trình bày một cách tóm tắt nhất mà ta nghe ta cảm thấy hấp dẫn, rằng giá trị này của dòng sản phẩm này không thể thiếu trong cái sự tiêu thụ của tôi. Cái thông tin mà chúng ta cần người tiếp thu nó là đó, là thế. Thì cái luận án cũng vậy, bạn tiếp tắt luận văn cũng thế. Mình đọc trong vòng 10 trang tóm tắt đó thì toàn bộ công trình nghiên cứu 6 tháng của luận văn, 2 năm cho đến 5 năm của luận án tiến sĩ phải được nổi bật lên. Chứ mình là người viết mà mình không trình bày nổi bật được, người đọc làm sao thuyết phục. Về phương diện này đó, thì cái quy định của Việt Nam chúng ta gắt gao hơn nước ngoài. Theo quy định đó, thì phải có 15 bản tóm tắt luận án gửi cho 15 chuyên gia. Tôi có cơ hội đánh giá được 3 cái đề tài tiến sĩ. Thì ngoài là các giáo sư phản biện chính nằm trong hội đồng chấm luận văn, thì Việt Nam còn bắt buộc thêm 15 chuyên gia có liên hệ đánh giá nữa. Thì 3 trường đại học bên ngoài đó, bao gồm đại học và học sở nhân văn, thì tôi đánh giá 2 luận văn. Một luận văn là về văn học Phật giáo thiền Việt Nam của sư cô Tuệ Châu, hiện nay là phó khoa Phật giáo Việt Nam. Luận văn thứ hai là của đại đức Huệ Đạo, làm ở trong khoa triết học của học sở nhân văn. Luận án thứ ba đó là của đại đức Không Nhiên, hiện nay là phó viện trưởng Học viện Huế, làm về đề tài kinh Kim Cương. Đó, thì cái quy định đánh giá luận án rất là cụ thể, rất là nghiêm túc. Những cái mặt đạt được, những mặt chưa đạt được mình phải phân tích ra một cách rất là thuyết phục. Đó, thì cái hội đồng chấm luận văn người ta mới tập hợp lại 15 cái bản đánh giá đó trước khi ra hội đồng. Rồi bắt đầu là chủ tịch hội đồng người ta mới lấy hết tất cả cái phần đánh giá của các thành viên trong hội đồng để ta làm một cái bài bản cái tổng kết lại về hình thức trình bày, về nội dung vân vân, để người ta đánh giá và kêu mình phải chỉnh sửa, nên làm rất là bài bản. Ở nước ngoài không làm kỹ như thế này. Vậy mà cái chất lượng đào tạo của chúng ta nó vẫn chưa tốt là bởi vì chúng ta o ép cái luận văn luận án trong cái khung sườn 3 chương đến 4 chương thôi, nó không có tạo ra tính sáng tạo được. Quá nghèo nàn, các trường đại học thư viện quá nhỏ, toàn là sách cũ, ít có cập nhật. Và sách chuyên dùng trong các chuyên khoa hầu như ở các ngành đều thiếu. Sinh viên, nghiên cứu sinh này thì không nỗ lực. Còn ở nước ngoài thì khi là quyết tâm học thạc sĩ và tiến sĩ ta học chất lượng. Vậy thiếu nợ nhà nước mà phải vay nợ. Học xong thạc sĩ là nợ có thể vài trăm ngàn Mỹ Kim mà. Xong tiến sĩ thì có thể là 300-400 ngàn Mỹ Kim. Nếu không làm nghiêm túc thì nó uổng cái sự nghiệp đó đi, rồi phải trả nợ đến cả 10 mấy năm. May mắn thì những nghề như bác sĩ, kỹ sư thì trả nợ trong vòng mấy năm là xong. Còn các ngành khoa học sau nhân văn thì cái cơ hội nghề nghiệp đóng có, ngoài đi làm giáo viên thôi, không có cơ hội nghề nghiệp nhiều thì cái trả nợ nó lâu hơn. Vậy mà người ta vẫn theo đuổi đó với một cái số nợ là chắc chồng ở trên vai như thế. Chính từ cái chỗ đó họ mới thúc đẩy chính mình là làm một cái luận văn luận án phải thật sự có chất lượng, nó xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Thì như vậy thì trong ngày hôm nay đó, buổi này đó, thì chúng ta nói về cái yêu cầu của luận văn và luận án. Hy vọng là bài này nó giúp cho chúng ta nắm vững được những yêu cầu để mình tránh những cái sai sót không cần có. Nhờ đó luận văn luận án có chất lượng hơn. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.